Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ 16, giữ lời hứa thúc nha tiến Quảng Trọng, lập Ngô Cao Tào Quế thắng binh Tề. Thấp Bằng qua đến nước Lỗ và dâng thư cho Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công vội vã cho đòi Thi Bá đến nói: ngày trước vì ta không nghe lời ngươi nên mới bị thua, nay binh lao mã liệt, Tiểu Bạch lại còn sai Bảo Thúc Nha đem quân đến biên giới đòi nạp công tử cũ nữa. Nay chỉ có hai đường, một là giết công tử cũ, hai là quyết sống chết với Tề một phen, ý khanh liệu thế nào? Thi Bá nói, Tiểu Bạch mới lập lên mà được lòng quân mến phục, đánh một trận nơi Kiều Thời, ta đã thấy rõ Tiểu Bạch tài trí hơn công tử cũ nhiều. Nếu vì tình mà bảo vệ công tử cũ, e nước Lỗ phải lâm nguy, còn giết công tử cũ để bảo vệ nước Lỗ, lại tổn thương đến tình nghĩa, hai việc rất khó tính. Lỗ Trang Công suy nghĩ một lúc rồi hỏi, khanh có cách gì tính cho song toàn chăng? Thi Bá nói, đành phải hy sinh công tử cũ vậy. Lỗ Trang Công ứa nước mắt, ruột xót như bào. Lúc bấy giờ công tử cũ Quản Di Ngô và Thiệu Hốt đang ở tại Sanh Dậu. Lỗ Trang Công sai công tử Yến đem binh đến giết công tử cũ, bắt Quản Di Ngô và Thiệu Hốt bỏ vào tù xa. Thiệu Hốt thấy vậy than rằng, làm con nên vì cha mẹ mà chết, làm tôi nên vì chúa mà hy sinh, ấy mới phải đạo. Nay công tử cũ đã chết thì Hốt này còn sống mà làm chi? Nói rồi đập đầu vào một cây cột mà tự vẫn. Quản Di Ngô nói, nếu Thiệu Hốt đã liều chết theo chúa thì ta cũng nên vì chúa mà giữ thân này lại, để có ngày minh quan cho chúa ta. Nói rồi bó tay chịu trói mà vào tù xa. Công tử Yến giải Quản Di Ngô về triều. Thi Bá thấy Quản Di Ngô liền tâu với Lỗ Trang Công. Công tử cũ đã chết, lẽ ra Quản Di Ngô phải vì chúa và buồn rầu. Nhưng tôi trong sắc mặt của gia vẫn tươi tỉnh như thường, tỏ rằng gia không sợ nước Tề bắt về giết. Nếu Tề đã không giết ác dùng Va, mà Va là một nhân tài có thể đồ vương định bá được, vậy xin chúa công lưu lại mà dùng. Lỗ Trang Công nói Quản Di Ngô là kẻ thù của Tiểu Bạch, lẽ nào Tiểu Bạch lại chịu dùng? Thi Bá nói, một ông vua chí lớn biết mưu đồ đại sự sẽ không vì một tư thù nhỏ mọn mà giết đi một nhân tài. Nếu chúa công không muốn dùng, xin đem giết đi rồi trả xác lại cho Tề mới khỏi lo về sau. Lỗ Trang Công còn đang dụ dự, Thấp Bằng vội quỳ tâu. Quản Di Ngô trước kia đã bắn chúa công tôi muốn tự tay mình giết chết mới hả lòng. Nay nếu quý quốc đem giết đi rồi trả xác lại, ác chúa công tôi sẽ không nguôi được giận. Lỗ Trang Công giết công tử cũ cốt làm hài lòng nước Tề, nay sứ nước Tề tỏ ý như thế, nên không dám giết Quản Di Ngô, bàn truyền đem Quản Di Ngô giao cho sứ Tề giải về nước. Thấp Bằng lãnh tù xa, rồi bái biệt lui về. Ngồi trong tù xa, Quản Di Ngô đoán biết đó là mưu của Bảo Thúc Nha, muốn cứu mình, song lại sợ Thi Bá ăn năn cho người theo, đuổi bắt giết đi, nên nóng lòng, muốn cho quân sĩ mau mau vượt qua khỏi biên giới Lỗ. Quản Di Ngô bèn đặt ra bài hát cho vui, mà quên cực nhọc, để đi cho mau. Bài hát như vậy, thương chim hồng học bắt lòng, ngoài kia bát ngát chập trùng núi non. Tấm lòng son, giả không mòn, rừng cây còn đó, chim càng ước mong. Màn vũ trụ thu phong mang mát, kiếp hải hồ, mây bạc lững lơ. Lòng son cửa kính bây giờ, ngày mai ai biết mà ngờ ngày mai. Thực vậy nhờ bài hát ấy mà quân sĩ quên cả mệt nhọc đi rất mau, không mấy lúc đã qua khỏi biên giới nước Lỗ. Lỗ Trang Công sau khi đàm luận với Thi Bá, ăn năn hối hận, vội sai công tử Yến đem quân đuổi theo để bắt Quản Di Ngô lại, nhưng theo không kịp, đành phải trở về. Quản Di Ngô ngước mặt lên trời cười lớn nói, mạng ta chắc đặng sống rồi. Khi đi tới đất Đường Phụ, Bảo Thúc Nha đã chờ sẵn nơi đó để nghênh tiếp. Vừa thấy mặt Quản Di Ngô, Thúc Nha mừng rỡ chạy đến mở tù xa, đưa Quản Di Ngô ra. Quản Di Ngô nói, chưa có quân mạng sao lại mở tù xa? Bảo Thúc Nha nói, không hề chi, tôi sẽ tiến cử ông với Tề Hầu, ông đã quên lời hứa của chúng ta ngày trước rồi sao? Quản Di Ngô nói, làm sao mà quên được, nhưng trước kia khác nay khác, tôi với Tiểu Hốt phò công tử cũ mà chẳng làm nên việc, lại không trọn tiết làm tôi, còn mặt mũi nào dám chịu ơn kẻ địch. Bảo Thúc Nha nói, câu chấp những việc nhỏ nhặt không thể thành danh được, cũng như không nhẫn nhục được những tiếng xấu nhỏ nhen, chẳng bao giờ làm nên đại sự. Ông có tài trị thiên hạ nhưng chưa gặp thời, còn chúa tôi là một người đại lượng nhưng thiếu người giúp. Nếu ông không tị hiềm phò chúa tôi, chẳng khác nào như cây nước gặp nhau, dựng nên nghiệp bá, qua danh lừng lẫy trong thiên hạ, để tiếng muôn đời, thật là quý quá. Quản Di Ngô làm thinh, như đang suy nghĩ điều gì. Bảo Thúc Nha mở trói, dắt Quản Di Ngô vào nhà công quán đãi đằng, rồi cầm Quản Di Ngô ở lại nơi đường phụ, một mình trở về triều ra mắt Tề Hoàng Công, tâu rằng, tôi về đây để chia buồn, và đồng thời cũng chia vui với chúa công. Tề Hoàng Công hỏi, có việc gì buồn vui ta chưa hề biết? Bảo Thúc Nha nói, việc buồn là công tử cũ, anh ruột của chúa công đã bỏ mình. Biết rằng vì nước bất đắc dĩ phải để công tử cũ chết, nhưng tình cốt nhục không thể không buồn. Tề Hoàng Công nghe nói thở dài. Bảo Thúc Nha nói tiếp, còn việc vui là Quản Di Ngô chưa chết, và đã được đưa về nước. Chúa công sẽ gặp được một nhân tài, lẽ nào lại chẳng vui. Tề Hoàng Công nói, Quản Di Ngô bắn ta một mũi tên, hiện nay mũi tên ấy ta còn giữ, lòng oán hận chưa nguôi, lẽ nào ta lại dùng vai được sao? Bảo Thúc Nha nói, làm tôi thì ai cũng phải hết lòng vì chúa, Quản Di Ngô bắn chúa công là vì lúc đó Quản Di Ngô phò công tử cũ, trong lòng chỉ biết công tử cũ mà không biết đến chúa công. Nay chúa công dùng Quản Di Ngô, thì Quản Di Ngô lại vì chúa công mà bắn thiên hạ. Chính những kẻ như thế mới đáng là trung thần. Tề Hoàng Công tươi ngay nét mặt, như hiểu được sự kỳ diệu của lòng người, nói, nếu khanh không nói thì ta đã nghĩ đến điều oán hận nhỏ nhen mà quên cả đại sự. Bảo Thúc Nha cảm mừng cúi lại lui ra, đến đón Quản Di Ngô, mời về tư dinh mà bàn bạc. Tề Hoàng Công nghị thưởng các công thần đã có công với nước, phong cho Cao Quốc làm chức thế khanh, và Bảo Thúc Nha làm thượng khanh, lại muốn giao kết việc triều chính cho Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha tâu, chúa công ban ơn cho tôi được no ấm thì cũng đủ rồi, còn việc trị nước tài tôi thật không đủ. Tề Hoàng Công nói, ta hiểu tài đức của khanh lắm, khanh chớ khiêm nhượng làm chi. Bảo Thúc Nha nói, chúa công biết tôi là người kính cẩn, có thể giữ đúng bổn phận của mình, chứ không phải có tài chính trị. Tài chính trị phải là kẻ nhìn xa thấy rộng, trên hiểu lòng vua, dưới rõ bụng dân, biết sức mình lượng sức địch. Lúc thái bình cũng như cơn nguy biến, đủ sức làm chủ được mình mà điều khiển công việc. Những điều đó tôi không thể có được. Tề Hoàng Công nghe nói mỉm cười bước đến bên Thúc Nha hỏi nhỏ, người mà khanh vừa nói đến trong đời này có thể có được chăng? Bảo Thúc Nha nói, có, người đó đang ở trong nước chúng ta, nếu chúa công xét thấy cần người như vậy, thì đã sẵn có Quản Di Ngô. Tề Hoàng Công nói, tài Quản Di Ngô lại hơn khanh được sao? Bảo Thúc Nha nói, có năm điều tôi không bằng được Quản Di Ngô. Thứ nhất, rộng rãi mềm mỏng ra ơn với dân, tôi không bằng được. Thứ hai, lấy trung tín mà mua lòng bá tánh, tôi không bằng được. Thứ ba, trị nước không sai diện mối, tôi không bằng được. Thứ tư, chế lễ nghĩa ra khắp bốn phương, tôi không bằng được. Thứ năm, cầm dùi thẳng đứng giữa ba quân dục lòng quân sĩ, tôi không bằng được. Tề Hoàng Công nói, nếu Quản Di Ngô là kẻ có tài thì khanh đòi vào ý kiến, để ta xem thử tài học vấn của Quản Di Ngô đến bực nào. Bảo Thúc Nha nói, người hèn không dám gần gũi với kẻ sang. Kẻ sơ không dám sánh với người thân. Nếu chúa công muốn dùng Quản Di Ngô, thì phải cho gia làm đến chức tướng quốc, đối đãi như sư phụ, thì con người ấy mới đem hết sở năng của mình mà hiến cho chúa công được. Tề Hoàng Công nói, theo ý của Khanh thì ta phải làm cách nào để triệu Quản Duy Ngô? Bảo Thúc Nha nói, Quản Duy Ngô là bậc phi thường trong thiên hạ. Các bậc tiên vương thuở xưa muốn được người hiền, phải thân hành đem lễ vật đến cầu. Lúc người hiền đã về triều, thì phải để ăn chung một bàn, ngồi chung một chiếu. Xin Chúa Công hãy noi gương ấy, để thiên hạ thấy Chúa Công là người biết quý kẻ hiền sĩ. Tề Hoàng Công nghe lời, đòi quan Thái Bốc đến hỏi ngày lành, rồi thân hành đi đón Quản Duy Ngôn. Bảo Thúc Nha tin cho Quản Duy Ngô biết trước để nghênh đón. Tề Hoàng Công và Quản Duy Ngô cùng ngồi chung một xe mà về triều. Mọi người đón xem đông đặc, ai nấy đều lấy làm lạ lùng.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Quản Duy Ngô về đến Kim Loan Điện, phục lại Tề Hoàng Công và Tâu. Tâu Chúa Công, tôi là kẻ trọng tội đáng chết, được Chúa Công dung thứ đã là may lắm. Nay Chúa Công lại nhọc lòng ban ơn nữa, thật tôi không biết phải lấy gì đền đáp cho xứng đáng. Tề Hoàng Công nói, tiên quân ta có âm đức rất lớn mới khiến ta được gặp Khanh. Vậy Khanh hãy vì ta mà có đôi lời chỉ giáo, chẳng những ta mang ơn, mà cả dân chúng nước Tề cũng lấy làm vinh hạnh. Nói xong đỡ Quản Duy Ngô dậy, mời ngồi nơi chiếc cẩm đôn bên cạnh. Quản Duy Ngô sụp lại rồi mới lên ghế ngồi. Tề Hoàng Công hỏi, nước Tề ta vốn là một nước lớn, tiên quân ta là Hy Công đã làm cho các chư hầu kính nể. Đến đời Tương Công chính lệnh bất thường, đến nỗi xảy ra tai biến. Nay ta vừa mới lên ngôi, lòng dân chưa định thế nước chưa yên, nay muốn cho nước mạnh dân an, phải làm điều gì trước? Quản Duy Ngô nói, lễ nghĩa liêm sĩ là bốn điều cốt yếu để trị nước, nếu thiếu một trong bốn điều đó tai biến sẽ xảy ra, nếu cả bốn điều đó không có thì nước sẽ mất. Tề Hoàng Công hỏi, nếu đã có bốn điều đó thì dùng cách nào mà trị dân? Quản Duy Ngô nói, muốn trị dân trước hết phải yêu dân. Tề Hoàng Công hỏi, muốn yêu dân phải làm cách nào? Quản Duy Ngô nói, yêu dân phải dạy dân lấy đạo thân ái, chăm sóc đời sống hàng ngày cho dân, bớt sâu giảm thuế, làm cho dân giàu, hễ dân giàu tức là nước mạnh. Tề Hoàng Công hỏi, dân giàu nhưng binh khí quân cụ trong nước thiếu thốn thì phải làm sao? Quản Duy Ngô đáp, muốn đủ binh khí quân cụ thì hình pháp trong nước nên đặt lệ cho chuột tội. Tội nặng cho chuột một cái tê giáp, tội nhẹ cho chuột một cái quy thuận, tội nhỏ cho nạp binh khí, tội nghi thì tha hẳn. Kẻ nào tụng lý tương đối thì bắt nộp một bó tên rồi giải quà. Làm như thế ắt quân dụng không thiếu. Tề Hoàng Công hỏi, đã làm như vậy nhưng không đủ dùng thì phải làm sao? Quản Duy Ngô nói, khai mỏ đúc tiền, nấu nước bể làm muối, trữ hàng hóa lấy lãi, cắt 300 nhà nữ lưu cho các khách buôn bán đi lại tụ họp ở đó mà đánh thuế. Như vậy công quỹ phải đủ dùng. Tề Hoàng Công hỏi, của dùng đã đủ nhưng quân lính còn ít, không đủ sức mạnh thì làm sao? Quản Duy Ngô nói, quân không cần nhiều chỉ cần tinh nhuệ, mạnh không vì sức mà cốt và tinh thần. Do đó Chúa Công muốn có binh mạnh, chỉ cần giữ vững lòng quân, rèn luyện kỹ thuật chiến đấu là đủ. Tề Hoàng Công hỏi, binh thế đã mạnh có nên đi đánh các nước chư hầu chăng? Quản Duy Ngô đáp, chưa nên đánh vội, làm chủ các chư hầu không phải đem sức mạnh hăm dọa mà phải đem đạo đức ra chinh phục. Trước hết, phải đặt mình lên một địa vị chính đáng đã, sao sẽ dùng cái địa vị đó mà trấn an các chư hầu? Tề Hoàng Công hỏi, làm thế nào để đặt mình vào địa vị chính đáng? Quản Duy Ngô đáp, danh chánh ngôn thuận là ý muốn của mọi người, các chư hầu đều có bổn phận phải tuân vương mạng. Vậy trước tiên Chúa Công phải kính trọng nhà Châu, và bắt các chư hầu cũng phải kính trọng như mình. Tề Hoàng Công hỏi, rồi làm thế nào để trấn an các chư hầu? Quản Duy Ngô đáp, phải đem đạo đức mà giao hữu với họ, đem tất cả các đất đai đã chiếm được trả cho họ, để tỏ ra mình không tham lam, lại đem lễ Phật đến khắp nơi, cầu người hiền, đem về nước mà dùng. Nước chư hầu nào bị loạn tặc, đem quân đến cứu, làm như vậy nước nào không mến phục. Tề Hoàng Công hỏi, xưa nay đất rộng dân đông là biểu hiện cho nước giàu mạnh, mà Khanh lại bảo không nên đem quân lấn đất giành dân, thì làm sao cho nước hùng? Quản Duy Ngô nói, đem sức mạnh chiếm đất cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ nào thôi, vì chiếm rồi còn phải giữ, nếu không đủ sức giữ sẽ bị mất. Còn đem đạo đức mà chiếm đặt thì đặt không cần phải giữ, do đó có thể chiếm bao nhiêu cũng được. Tề Hoàng Công cùng Quản Duy Ngô nói chuyện trong 3 ngày đêm mà không biết chán. Tề Hoàng Công lấy làm đắc ý, phong cho Quản Duy Ngô làm tể tướng. Quản Duy Ngô từ chối không nhận. Tề Hoàng Công nói, bởi ta muốn theo sách lược của Khanh nên phải dùng Khanh bình chánh, cớ gì Khanh lại từ chối. Quản Duy Ngô nói, không phải sức một cây gỗ có thể làm nên một nhà lớn, không phải sức một dòng nước tạo nổi một bể cả. Nếu chúa công đã có chí lớn thì nên dùng đến 5 kiệt sĩ. Tề Hoàng Công hỏi, 5 kiệt sĩ ấy là ai, tài năng như thế nào? Quản Duy Ngô nói, có tài giao thiệp, biết giữ lễ phép thì tôi không bằng Thấp Bằng, xin cho Thấp Bằng làm đại tư hành. Có tài khai khẩn, biết cách trồng trọt thì tôi không bằng Ninh Việt, xin cho Ninh Việt làm đại tư điển. Có tài luyện tập quân sĩ khiến cho người ta quên chết thì tôi không bằng Thành Phủ, xin cho Thành Phủ làm đại tư mã. Có tài xử đoán khiến cho người ta khỏi bị hàm quan thì tôi không bằng Tân Tu Vô, xin cho Tân Tu Vô làm đại tư lý. Có tính cương trực, thấy điều trái tất phải nói ngay, thì tôi không bằng Đông Quách Nha, xin cho Đông Quách Nha làm đại giám quan. Chúa công trọng dụng 5 người ấy, ắt trong nước được cường thịnh. Tề Hoàng Công nghe theo lời Quản Duy Ngô, phong chức cho 5 người ấy, và quyết định phong cho Quản Duy Ngô làm tể tướng. Quản Duy Ngô nói, chúa công đã có chí lớn, dẫu tài tôi hèn mọn cũng xin cố sức mà vâng lệnh chúa công. Tề Hoàng Công lại hỏi, ta bình sanh có tánh ưa săn bắn, lại thích nữ sắc, chẳng hay hai điều ấy có hại đến nghiệp bá chăng? Quản Duy Ngô đáp, đã rõ được nhược điểm của mình, tất không bại. Tề Hoàng Công hỏi, thế thì điều gì mới có hại cho nghiệp bá? Quản Duy Ngô nói, không biết người hiền là hại, biết người hiền mà không dùng là hại, dùng người hiền mà không dám phú thác việc lớn là hại, phú thác việc lớn mà để kẻ tiểu nhân xen vào là hại. Tề Hoàng Công khen phải. Từ đó công việc triều chính đều phó thác cho Quản Duy Ngô, lại gọi Quản Duy Ngô bằng trọng phụ. Hễ có việc gì lớn đều hỏi ý kiến Quản Duy Ngô trước. Tề Hoàng Công lại cấm người trong nước không được gọi Quản Duy Ngô mà chỉ gọi là Quản Trọng. Vì Trọng là tên chữ, còn Duy Ngô là tên tộc. Nhắc qua Lỗ Trang Công, từ ngày thả Quản Trọng về nước Tề có ý hơi tiếc, nay lại được nghe Tề Hầu phong cho Quản Trọng làm tướng quốc, lòng tức tối không an, kéo binh sang đánh trả thù việc thất trận ngày trước. Tề Hoàng Công hay đặng tin hỏi Quản Trọng, ta mới lên ngôi, không muốn để cho nước ngoài tới đánh, vậy nên tính chuyện phạt Lỗ trước là hơn. Quản Trọng nói, quân chánh chưa yên, chưa thể dùng chinh phạt được. Tề Hoàng Công không nghe, khiến Bảo Thúc Gia làm tướng, đem binh thẳng đến đất Trường Thược mà đánh Lỗ. Lỗ Trang Công hay tin, hỏi Thi Bá, nước Tề khinh ta Thái Thậm, ta muốn đem binh phạt Tề nhưng chưa kịp, thì Tề đã sai tướng sang đánh nước ta, vậy Khanh có kế chi cử địch chăng? Thi Bá nói, tôi xin tiến cử một người đủ tài trí có thể đánh lui binh Tề đặng. Lỗ Trang Công cả mừng hỏi, chẳng hay người ấy là ai? Thi Bá nói, tôi có quen biết một người ở ẩn tại làng Đông Kinh, tên là Tào Quế, thuở nay chưa ra làm quan, nhưng kinh luân thao lược gồm đủ. Lỗ Trang Công chuẩn tấu, khiến Thi Bá đến Đông Bình rước Tào Quế về triều. Thi Bá đến nơi, nói rõ ý định của mình. Tào Quế vừa cười vừa nói, người ăn thịt còn lo chưa nổi, huống hồ kẻ đang ăn rau. Thi Bá nói, ăn rau mà có tài rồi cũng đến ngày ăn thịt vậy. Hai người dắt nhau đến ý kiến Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công hỏi Tào Quế, muốn cử binh Tề phải liệu kế chi? Tào Quế tâu, việc binh phải tùy cơ ứng biến, chưa nắm được địch tình không thể định trước. Lỗ Trang Công khen phải, bèn cùng với Tào Quế cử binh kéo đến Trường Thược. Bảo Thúc Nha vì trước đây đã thắng binh Lỗ, nên nay có ý khinh địch. Nghe tin Lỗ Hầu kéo binh tới thì lập tức hạ lệnh tiến quân. Đại quân Lỗ vừa đóng xong, binh Tề đã ào tới. Lỗ Trang Công muốn đem binh xuất trận, Tào Quế can rằng, quân Tể mạnh thế quân Đan Hăng, ta nên chống giữ đã. Nói xong, truyền cho quân sĩ chống giữ các cửa trại, nhất thiết không được trái lệnh. Quân Tề thấy quân Lỗ không đánh buộc phải rút lui. Bảo Thúc Nha nghĩ thầm, quân Lỗ bị thất trận trước kia đến nay còn khiếp sợ, nếu ta dục trống đến cướp trại, ắt chúng phải bỏ chạy. Nghĩ rồi dục trống cho quân sĩ ào tới trại Lỗ một lần nữa. Quân Lỗ vẫn cố thủ, quân Tề không làm sao xông vào nổi, nên một lần nữa lại phải rút lui. Lúc đó Tào Quế tâu với Lỗ Trang Công. Lúc này có thể phá quân Tề được, xin chúa công ra lệnh tiến quân. Lỗ Trang Công nghe theo, dục trống ra lệnh cho quân Lỗ ào ra khỏi trại, áp tới đánh quân Tề như vũ bão. Tề cả thua bỏ chạy, Lỗ Trang Công muốn dục trống đuổi theo. Tào Quế nói, hãy khoan, xin để tôi xem lại thế trận đã. Nói xong liền xuống xe, leo lên chỗ cao xem xét một hồi rồi nói, đúng là nên đuổi theo truy cản. Lỗ Trang Công xua binh đuổi theo chém giết binh Tề, đoạt khí giới và lương thực, không biết bao nhiêu mà kể.